Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà năm 2018 được long trọng tổ chức tại Anaheim Convention Center vào 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 9. Chương trình đặc sắc kỷ niệm 10 năm gồm có lạy sám và thuyết pháp theo các chủ đề chuyên tu mỗi ngày. Ngày thứ 6, vận dụng lòng thành kính với Quán Thế Âm Bồ Tát tạo ra an bình nội tại. Ngày thứ 7, cảm kích và đem an lạc vào trong gia đình và cộng đồng. Ngày Chủ nhật, cúng dường trai tăng và mạn đà la đại bi Quán Âm đem an vui hạnh phúc tới muôn loài. Tham dự và đậu xe miễn phí tại Trung học Quonsa Grande. Có xe bus đưa đón tới Anaheim Convention Center. Để chu toàn việc sắp đặt thức ăn và chuyên chở, xin quý vị vui lòng ghi danh trước tại trang nhà pháp hội zida.com hoặc gọi điện thoại 714-561-5974, 561-5974.
Đây là chương trình radio khai tâm với Thầy Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hành Trường sẽ nói tiếp về 6 hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Mình sẽ học về hạnh buông bỏ hả Thầy? Thưa yeah, Thầy, buông đi, thế là buông là buông những gì? Con xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình radio khác. Cái cách mà mình approach là cách mình tiến tới cái 6 cái hành của Đức Quán Bồ Tát đó, là một cái phương thức để cho mình làm sao mình học, mình thực tế, mình tu cái phương pháp chủ đại bi. Chứ thật sự có hành Quán Bồ Tát, Ngài có hàng trăm hàng ngàn cái hành, là chứ không phải là một hành. Bởi thế cho nên Đức Quán Bồ Tát có 1.000 tay, ngàn mắt. 1.000 tay là mỗi tay là một cái hành các bác, chứ đâu phải là chỉ có 6 hành thôi. Nhưng mà 6 cái hành này gần như là cái mà căn bản nhất để mà mình từ đó mình kiến lập cái đạo Bồ Tát. Cái 6 cái hành này đó là nó tương ứng với 6 cái ba la mật. Sau đó sau khi mà bạn học 6 cái hành này rồi thì bạn sẽ học thêm 4 hành nữa, tới đủ 10 cái, 4 hành nữa là 4 cái ba la mật mà kế tiếp. Thì 6 cái hành này đó, thì nếu mình nói sơ thì hành thứ nhất là bố thí. Thì cái hành bố thí này đó là khi mình đi ra ngoài mình cho, mình cúng dường, mình chia sẻ vân vân đó. Thì cái đó là mình ra ngoài, mình ở về chúng sinh đó, thì mình sống bằng cách là mình rộng rãi bổ thí. Nhưng mà khi mình ngồi thiền, mình tu đó, thì cái hành đó gọi là hành là mình hợp trượng lại, mình tu cái tay, gọi là tay hợp trượng, thụ nhạn, đó là cái tay mà mình tu. Cái hành thứ hai là cái hành trì giới. Trì giới là mình trì giữ, nắm giữ cái tình thương, nhưng mà là mình chuyển tải cái tình thương này qua cái giới luật, chuyển tải cái tình thương tới tim người khác. Cái giới chỉ là cái quảng đạo thôi. Ví dụ như mình gọi là giới sát, mình không sát sanh để là mình chuyển tải cái tình thương của mình tới cái chúng sinh mà mình muốn giết đó, để mình làm cho họ có cái sự ấm cúng và mình không giết nữa, mình ngừng lại cái sự sát sanh. Thì cái bàn tay để mình tu đó thì gọi là cái tay xoa dịu. Và cái tay xoa dịu này thường thường trên Đức Quán Bồ Tát đó, thì Ngài cầm cái bình nước để mà rải rưới cái nước cam lồ xuống. Cái hành thứ ba gọi là hành nhẫn nhục đó, thì cái hành nhẫn nhục là cách mình sống với người, làm sao đó mình cái tâm mình càng ngày là càng mở ra, mình không có đè nén mà mình cảm thấy là tâm mình rộng rãi vô lượng, cho mình không có lúc nào mình cũng dễ giận, dễ tức, dễ sân, dễ si, dễ khó chịu nó không. Mình sống với cái tâm mình lúc nào cởi mở, vì cái lúc nào cởi mở cả nó lúc nào cũng sáng cả, nó giống như là cái mặt trăng ở trong cái bóng tối vậy đó. Cho nên đó, cái tay mà mình gọi là cái thụ nhãn, khi mà trong 1.000 tay ngàn mắt của Đức Quán Bồ Tát đó, thì cái thụ nhãn gọi là cái thụ nhãn nhật tinh mani, là giống như nguyệt tinh mani, là giống như cái mặt trăng. Nguyệt là mặt trăng mà, giống như cái mặt trăng đó, ở trong cái bóng tối. Và vì vậy cho nên mình có cái khả năng đó, mà thay vì là mình đè nén xuống đó thì mình lại nhấc bổng người ta lên, mình sống đó, để mà làm cho người ta hết đi những cái đau khổ, nhấc bổng lên để cho mình làm cho họ không còn những cái cảm giác bị trầm, bị lắng xuống, bị đè xuống nữa. Rồi cái hành thứ tư đó là hành tinh tấn ba la mật. Thì tinh tấn là nghĩa là không ngừng đó, là mình cứ làm tiến tới mở rộng cái ánh sáng trong lòng của mình ra. Khi mình sống với người thì mình làm sao đừng có làm biển, nhưng mà khi mình tu một mình đó thì mình phải làm sao mình tu đó, mình gọi là tu để cho cái tâm của mình lúc nào đó nó cũng sẵn sàng cả. Cho nên cái thụ nhãn đó của chủ đại bi đó thì gọi là cái thụ nhãn mà ngàn tay ngàn mắt. Làm sao là mình chuẩn bị sẵn là mình có ngàn tay ngàn mắt, để khi mình làm việc gì đó mình cũng có thể mau bắn vô cùng, tinh tấn vô cùng để mình làm. Và mục đích mình làm đó, cái tinh tấn là gì? mục đích của chuyện mình tinh tấn, mình siêng năng là bởi vì mình muốn mạng nguyện tất cả chúng sinh. Ai có cái nguyện gì đó thì mình làm mạng nguyện họ. Cho nên tại sao mà tinh tấn? Cái câu hỏi đó rất là quan trọng. Mình tinh tấn là bởi vì mình muốn đạt thành Phật quả đó. Vì cái tinh tấn này nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà nếu mình nói cái tinh tấn để mà làm cho chúng sinh được toại nguyện, thì cái tinh tấn đó nó vô cùng vô tận. Tại vì tất cả chúng sinh người nào cũng có cái chuyện để mà cầu mình, mong mình làm cho họ toại nguyện cả. Khi mà mình nói là mình sẽ tu để mình làm toại nguyện chúng sinh, thì cái con đường tu hành của mình nó dài vô tận. Nhưng mà nếu tôi muốn làm sao mà tôi đạt cái Phật quả thôi đó, thì cái tinh tấn của mình là tại thành Phật rồi là mình ngưng lại rồi. Nó không còn vô cùng vô tận nữa. Nhưng mà cái chúng sinh, cái điều mong muốn của chúng sinh là vô cùng nhiều, vô số vô biên. Cho nên mình càng tu thì mình càng làm mạng nguyện chúng sinh thì mới đúng. Và càng làm mạng nguyện thì mình thấy là con đường tu mình không bao giờ ngừng cả. Đó là sơ sơ là mình toàn tính những cái chuyện mà thầy mấy lần giảng pháp trước. Thì cái lần này thầy nói về cái tay buông đi, thì thầy nói về cái thiền định ba la mật. Thì thế nào là thiền định ba la mật? Tại ra thiền định ba la mật đó là cái lối sống mà làm sao cái chân tâm đó, nó lúc nào nó cũng mở mà nó không bị đóng. Các bạn nghe lại ha. Thế nào là thiền định ba la mật? Thiền định ba la mật là cái lối sống mà sống này với người ta. Ta sống mình thì không nói chi. Cái lối sống mà lúc nào cái chân tâm cũng khai mở, không bị đóng. Chân tâm lúc nào cũng mở ra và tiếp tục mở ra vô tận. Lúc nào đó mà mình cũng thấy là cái ánh sáng mình cứ tiếp tục mở ra mà không bị dập tắt. Thì cái đó gọi là cái chân tâm, cái đó gọi là cái thiền định ba la mật. Thì bạn nói thế này, nhưng mà thiền định thì con nghe nói thiền định là mình phải chuyên chủ mà muốn thầy. Thì câu trả lời là yes. Thì tại trong trong cái lối sống thiền định đó đó, nó có hai cái mặt. Hai cái mặt này là nó đi đôi với nhau. Cái mặt đầu tiên của cái thiền định đó là cái sự mà chuyên chủ tập trung vô cùng. Cái sự chuyên chủ tập trung đó đó, tập trung hay là mình gọi là chuyên nhất đó, nó đưa tới một cái cảnh giới mà mình gọi là flow. Cái flow này tiếng Việt mình dịch là lưu sướng. Lưu sướng là giống như cái dòng sông đó, mà nó chạy theo một hướng mà nó cứ ao ạt tất cả cái dòng khác, nó đi vô tuôn trào một cái dòng, và cái dòng sông nó chạy xuống tới cái chỗ thấp nhất và không có gì ngăn trở nó cả. Nó cứ tiếp tục nó chạy hoài chạy hoài chạy hoài chạy hoài, lúc nào nó tới cái chỗ cuối cùng cả thì nó mới ngừng được. Thì cái trạng thái lưu sướng là cái trạng thái mà cái tâm thần của mình nó chuyên chú và nó tập trung vào một cái chỗ để mà nó chạy vào cái chân lý, mà cái chân lý đó chính là cái chân tâm của mình. Thành ra cái sự tập trung lúc nào cũng có trong thiền định cả. Nhưng mà mình không nói là cái thiền định chỉ có sự tập trung mà thôi, mà mình nói là thiền định nó gồm có cái tập trung và cái sự nhận biết. Sự nhận biết đó, đó mình gọi là awareness. Cái sự nhận biết đó, đó nó hay vô cùng. Nó làm cho mình thức tỉnh. Cái nhận biết này đó, nó làm cho mình thức tỉnh, tức là mình không bị chìm trong cái dòng sông làm cho mình lúc nào cũng chuyên chủ. Mình chuyên chủ nhưng mà mình nhận biết theo tất cả mọi chuyện xung quanh đó. Thí dụ các bạn thấy con mèo đó, khi mà nó chuyên chủ nó nhìn vào cái ổ chuột, nó có thể nằm đó cả giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ. Khi nó chuyên chủ như vậy là con chuột nằm trong cái hang đó, nó không dám ra, mà con chuột nó vừa mới ra chút xíu là con mèo nó thộp ngay. Nó chơi, nó rinh. Khi bạc đi ngang qua con mèo đó thì cái lỗ tai nó vẫn lên chuột lắng nghe. Khi bạc đi về lại, bạc lấy cái quả bánh bạc đôi một cái là con mèo nó vẫn lỗ tai lên nó nghe, nó biết. Nhưng mà biết nhưng mà cái mắt nó vẫn nhìn vào cái an chuột, nó không có bỏ đi. Thì cái sự chuyên chủ đó đó là cái tập trung của con mắt. Nhưng mà sự nhận tri là cái lỗ tai, óc của mèo đó, nó tinh vi vô cùng, nó không hề có một cái tư tưởng nào khác hơn là cái sự chuyên chủ đó. Cho nên cái sự chuyên chủ và tập trung đó, đó là cái đặc tính của thiền định. Khi mà hai cái này đó mà đi tới một cái chỗ đó, tập trung nó cũng là một cái lưu sướng. Và cái sự nhận biết này đó, nó trở nên một cái sự mà gọi là giác. Cái giác đó, cái giác, cái chữ này đó mình phải dịch là cái chữ là enlighten hay là witness cũng được. Enlighten là giác. Thì cái flow và cái enlighten, hai cái đó là cái động từ. Động từ là to flow và to enlighten. Hai cái động từ này đó là nó hợp lại để nó tạo thành cái trạng thái của thiền định. Thì cái thiền định này đó phải là cái lối sống. Mà sống gì? Sống trên chân như, sống với chân như, sống trong cái chân như, sống trong chân tâm. Mình đọc như vậy đó, sống trong chân tâm. Thì thiền định là cái lối sống trong chân tâm. Như vậy thì cái lưu sướng đó là nó chạy vào chân tâm, nó chạy vào, hướng vào chân tâm. Như vậy thì các bạn thấy hay vô cùng. Rõ ràng đó, là cái sự chuyên chủ tập trung của mình nó để chạy vào trong chân tâm. Và cái sự nhận biết của mình đó, là để mình giác cái gì? Giác biết cái chân tâm. Thì hai cái này mà có đó, thì tức là mình lúc nào cũng không ở trong cái bóng tối, mà lúc nào mình cũng ở trong cái ánh sáng cả. Mà đó là một cái quan niệm độc đáo nhất của Kinh Hoa Nghiêm đó, dạy rằng là khi mà mình mà tu đó, thì mình đừng có quên là mình phải tập trung, mà đừng phải nhận biết. Nếu mình chỉ tập trung thôi mà không nhận biết đó, thì mình là trật liền, là mình bị chìm trong cái bất nhị. Tức là khi mà bạc xong thiền rồi đó, là bạc cứ ngồi đờ cục, ai nói cái gì thì bạc đi bò chậm từ từ, chậm chậm chạp chạp, bạc không thể phản ứng được mau được. Bạc giống như là bạc bị chìm trong cái sự mà tĩnh lặng của cái ngồi. Nhưng mà nếu bạc vừa chuyên chỗ tập trung của cái flow mà lại vừa nhận biết của cái giác đó, thì sao? Thì khi bạn mở mắt ra đó, bạn rất là tinh đi. Người ta gọi là cái heightened senses. Heightened tức là cái giác quan bạc đó, nó bừng phát lên, nó sáng vô cùng. Bạc không còn lơ đơ, bạc làm chuyện gì cũng mau cả. Chuyện gì bạc làm cũng là nhanh nhẹ, bạc thấy rất nhanh, bạc cũng nói rất là nhanh. Nhưng mà khi bạn muốn nói chậm, bạn nói rất chậm rãi. Và bạc có thể đi vào trong cái tầng tâm thức của bất kỳ một người nào bạn nói chuyện, bạn nói một cách rõ ràng vô cùng, chứ bạn không phải nói từ trong cái chỗ giác ngộ mà thôi, mà bạn biết được cái trình độ của con người đối diện để bạn nói theo trình độ người đó. Và do vậy cho nên là cái sự chuyên chủ và tập trung là nó và cái giác đấy, cái lưu sướng và cái giác, hai cái đó là phải đi đôi với nhau để mà tạo thành một cái trạng thái mà thiền định. Và cái tất cả cái thiền định này là làm cho mình là nhấc bổng mình ra khỏi tất cả mọi cái thứ mà mình gọi là kẹt. Tại vì cái kẹt này nó có đủ thứ chuyện kẹt trong đời của mình các bạn. Mà những cái kẹt đó nó làm cho mình là không những là mình làm bậy làm bạ, tạo nên vô cùng rối ren, mà mình có rất nhiều khổ não nữa. Bởi thế cho nên muốn mà tập trung thì mình cần làm một cái chuyện rất là quan trọng bác. Là mình mà muốn tập trung vào thiền định thì mình phải buông đi những cái ham mê, những cái ham muốn khác. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát thực tế vô cùng nghe nói, con muốn tu thiền định nữa, con tập cái tay buông đi, chắp tay lại, mình tập cái tay là buông đi. Thì cái tay buông đi đó là gần như là cái căn bản nhất của cái chuyện thiền định. Không buông làm sao mà tập thiền được các bạn. Nhưng khi mình là thầy, nhưng mà con bây giờ con còn nhiều chuyện con lo quá thì con phải lo chứ làm sao mà con buông được. Đúng, nhưng mà cái buông đi đó thì tại ra là buông đi những cái tham muốn. Bạn đừng có buông đi những cái nhiệm vụ của bạn, cái trách nhiệm đâu có buông đi. Bây giờ thầy mình xoay qua nói chuyện với chị Ái Loan này. Cái buông đi đó đó, nếu mà chị nghĩ sâu sắc một chút xíu đó, thì có thể cho thầy biết cái sự trí nhận của chị đó, là có những cái thứ gì mình thật sự mình nên buông đi. Rõ ràng là mình buông đi những cái ham muốn, đúng không?
Vâng.
Mình buông đi những cái chuyện mình là vô nghĩa, nó không có ý nghĩa trong cuộc đời của mình cả.
Mình buông đi những cái chuyện mà mình nắm giữ, mà mình nghĩ là nó quan trọng, nhưng mà thật sự là không có những cái lo nghĩ của mình. Nhiều khi mình lo xa đó thầy.
Lo xa là sao?
Lo xa là ví dụ như là lo chết rồi, nếu mà tôi không cẩn thận là tôi sẽ bị mất việc. Bây giờ trong hãng xưởng họ bớt người sợ hãi.
Vâng.
Okay. Họ bớt người thì mình cũng ngồi đó mà mình cũng hơi run, mình không biết là chừng nào đến mình.
Thì tức là chỉ nói trong những cái thứ đó đó là có cái chuyện sợ hãi là vì sao?
Dạ.
Rồi hay. Thì chị tức là chị nói buông cái lo lắng gì?
Buông cái lo lắng.
Rồi sao buông cái lo lắng chị?
Cái đó cũng khó, con cũng chả biết sao nào thầy, nhưng mà con nghĩ là mấy cái đó thì thường thường nó làm cho mình bị rối rắm, nó làm cho mình không suy nghĩ được. Thành ra mình dùng cái thiền định để trong cái giây phút đó mình có thể là mình sống với mình bớt được cái lo lắng trong giây phút đó, mình tập từ từ để bớt. Phẩm thầy con cũng thầy giúp cho con.
Thưa các bạn, đây là mình bắt đầu mình tới một cái chủ đề từ cái thiền định đó, mà làm sao mình đạt cái thiền định thì trả ra đó là mình không buông những cái thứ mà chị A Loan vừa mới kể, 1, 2, 3 thứ cái lo lắng. Nhưng mà phía sau cái lo lắng thì trả ra mình có một cái niềm bất an. Cái bất an đó là cái là giữ mình hoài, là làm mình không thể nào đắc thiền, đắc định, đắc gì được cả. Thì cái bất an đó là cái mà lúc nào mình cũng nghĩ về mình cả, mình tự nghĩ về cái an nguy của mình, không biết là có đồ ăn hay không, có biết có chức vụ không, có biết việc làm không, là cái nhà này biết sao, nhiều khi là cái miếng đất này không biết là nó có còn tồn tại cho mình hay không.
Thì cái đó là nó phải ảnh hưởng chung cả gia đình chứ đâu phải có một mình.
Rõ ràng khi mình dính chung với nhau là nó cả đi cả một cái cộng nghiệp với nhau mà.
Đấy.
Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ cái đó, mình sống nghĩ cái chuyện khác? Cái đó là cái hay độc đáo đó, là tại sao mình nghĩ chuyện đó chi vậy ta, nó dính với mình, tại sao mình không nghĩ chuyện. Thì dù như là chuyện là trái địa cầu của mình, chuyện của cái thiên nhiên, chuyện môi trường, chuyện cái này cả. Mà tại ra là cái quan niệm về cái bản ngã của mình đó, nó mạnh đến cái độ đó, là nó lúc nào đặt câu hỏi về cái sự an nguy, cái sinh tồn. Sinh tồn và an nguy là hai cái nó mạnh nhất. Rồi cái thứ ba đó là cái bản ngã của mình đó, mình giống như tự là mình không nghĩ về mình không được, không nghĩ cái gì mà liên quan tới mình không được. Mình ngồi xuống mình phải nghĩ cái gì liên quan tới mình mới được. Thì ba cái bộ phận đó là nó mạnh kinh khủng, là cái chuyện của chúng gọi là cái chuyện của sinh tồn. Cái thứ hai là cái chuyện của cái an nguy của mình. Cái an nguy này thì nó đúng hơn là cái chuyện mà của mình an toàn hơn là an nguy. Vì cái chữ nguy là thuộc về sinh tồn rồi. Cái thứ ba đó là nó dính liễu tới cái bản ngã của mình đó. Thì ba cái chuyện đó đó là nó dần như là nó quay đi cuộn lại, nó chỉ cái chân đó thôi, nó không có nhiều, nó làm cho cuộc đọc sống của mình đó, nó lúc nào nó cũng là nó cũng ở trong cái trạng thái là kẹt, là bởi mình không thể rời cái đầu óc mình nghĩ cái gì mà xa hơn được cả.
Tại như vậy nên khi mình lớn tuổi thêm tí xíu mình mới là không có phải bị mấy cái này nó làm mình kẹt á.
Lớn
một tí xíu, ví dụ như là khi mà mọi chuyện nó đã ổn định, như con cái nó lớn, mọi những cái thứ mà mình cần thiết bây giờ mình không có phải như là hồi mình trẻ mình cứ phải lo tính, thì cái tâm mình nó mới tương đối nó an, không phải?
Cũng có một phần đúng, nhưng mà nếu chị ngồi chị nghĩ lại, nếu mình chờ cho đến mà lớn tuổi chút xíu hoặc là già chút xíu rồi không chừng là có chuyện khác nó xảy ra.
Nhiều khi không có cơ hội.
Không có cơ hội nữa.
Vâng, thật ra mình phải tập đó thầy, tập nhưng mà vâng, thì đó những cái phương cách mà thầy tập làm sao mà cho nó đơn giản nhất để cho tụi con bắt đầu.
Đúng, à. Đúng. Thì tất cả những cái chuyện mà mình nói là sinh tồn này, hay là tìm cảm giác an toàn, hay là dính liễu tới cái tôi, đều là những cái kẹt cả, mà tất cả cái kẹt đó đều có chung một dấu ấn cả, là cái sợ hãi. Cái sợ hãi, cái đó gần như là không thể nào mà mình có thể nói tôi không sợ cả. À, phải sợ mà nó dính vào trong thân xác của mình, nó dính nghĩa là kẹt trong thân của mình luôn, chứ không phải mà mình nói là ô chỉ bên ngoài thôi. Cho nên là mình đang nói tới những cái mà nó sâu sắc vô cùng, mà tại sao làm cho mình khi bạn mà ngồi xuống thiền định á, bạn không thể nào tập trung được, bạn không thể nào mà có một cái cảm nhận mà nó vô biên vô tận được, không có được. Có một anh chàng nào không quen thầy thì chỉ nghe nói thôi, rất trẻ. Nhưng anh chàng này đó, anh ngồi thiền rất là giỏi, ngồi vô thiền cái là đi tới cái trạng thái mà tâm là an, là lặng, nó bình lặng vô cùng. Chứ không phải là già, không phải là lớn tuổi, bạn trẻ. Cứ như khi ngồi đạt tới cái trạng thái quá phế luôn, ra khỏi cái thân xác, ra khỏi cái cảm xúc. Thì nếu các bạn nhìn lại, tại ra anh chàng này đó là vì không hề bị cái câu chuyện và cái áp lực của cái sinh tồn, có người nuôi rồi, không bị cái áp lực là phải cần phải có một cái niềm an toàn, safety hay là security, không cần biết, không có cái áp lực là mình phải chứng minh mình là ai cho ai cả. À, ngồi rất dễ dàng. Thầy kể các bạn nghe cái chuyện đó, thật sự thật xảy ra là cái ông Liệu Phàm, ông Viên Liệu Phàm, ông đó cái thời đó đó, ông là một người trẻ trung đi làm quan. Khi làm quan rồi một cái đó thì là ông gặp một cái người. Lúc trên đường đi thi thì người đi thi mình nói ồ sao tương lai ông là sẽ được đắc tú tài Đỗ Tràng Nguyên, thì quả nhiên được Tràng Nguyên. Sau đó rồi đó thì là ông lên làm quan thì là nói là ông sẽ làm quan thế này thế kia, tức là lúc nào có cái con số, cái là số tử vi nói đúng như trơn rồi, ông an tâm vô cùng. Đến lúc mà ông mà thanh tài thanh đạt rất là giàu có sung sướng rồi thì tâm ông an, tại vì là cái là số nói như vậy rồi, ông không còn suy nghĩ gì hơn nữa. Thì bữa đó ông tới cái chùa đó, thì ông gặp một ông thầy, thì hai người ngồi với nhau uống trà, xong rồi hai người ngồi thiền định với nhau. Thì ông Viên Liệu Phàm này, ông ngồi một cái thì ông ngồi ông định vô cùng, yên định vô cùng. Thì cái ông thầy đó, ông ngạc nhiên của ông là tại sao anh làm người tài gia mà anh ngồi yên định như vậy, anh có cái bí mật gì vậy? Thì ông Viên Liệu Phàm nói, ô là tại vì tôi là cái sổ nó như vậy rồi, thế nên tôi không còn nghĩ tới cái chuyện sinh tồn, cái chuyện an toàn, không nghĩ tới chứng minh cái gì, biết là tất cả mọi chuyện đều an bài cả rồi, cho nên tôi buồn hết. Ông thiền sư ông cười, ông nói ồ tưởng gì chứ, tưởng té ra là tại vì là ông tin vào cái chuyện sổ của tôi, cứ tưởng là ông ngồi thiền ông hay lắm, tại đó ông không Thì có chuyện đó là con dài là, nhưng mà thầy chỉ muốn cắt cái khúc đó rồi thầy mới cho cái spin của thầy, tức là thầy cho cái cách giải thích của thầy. Tức là nếu mà mình đạt tới những ông viên liệu phàm, tức là sao? Tức là mình không còn những cái sợ hãi về sinh tồn, về cái chuyện như cả ông này là trở thành một viên quan rồi, có nhà giàu, có con cái, rồi có tất cả mọi chuyện rồi, thành ra ông không còn cái áp lực nữa, cho nên ông ngồi thiền được các bác. Nhưng mà ông có buông đi được tất cả mọi thứ đó không? Không. Ông chỉ nghe theo cái định mạng thôi. Ông không buông bỏ cái định mạng được. Nhưng mà ít ra các bậc thầy ông đã đi vô được trong cái lưu sướng rồi. Ông đã có một cái tí giác ngộ rồi đấy các bác. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện bây giờ đời, bây giờ mình là đầy những cái thứ kẹt, không bị kẹt cái này, dính cái kia, không bị cái áp lực này, áp lực nọ. Mình đâu phải những viên liệu phàm đâu các bác. Mà mình thấy rõ ràng là bây giờ đó, cái mức độ mà sợ hãi mình càng ngày càng tăng. Các bạn đi qua cinema một cái, nhiều khi là bạn thấy trời ơi, chịu không nổi luôn. Cái phim mà cuối cùng mà thầy mà coi đó, ở trên máy bay đó, ở cái phim đó, nói tới đó là mấy cái người mà X-Men đó là bị thua, bị đánh thua. Rồi cái người mà X-Men mà cuối cùng cái ông Logan, tức là ông Wolverine, trời ơi, ông già rồi, ông bị chết rồi. Là còn không còn cái anh hùng nào để mà bảo vệ cái xã hội chúng ta nữa. Tự nhiên là mình thấy ôi nguy quá, sợ quá. Thì thưa các bạn, ở trong cái chuyện mà nó như vậy đó, thì bây giờ đó mình phải làm sao để mà giải tỏa được những cái sợ đó mà nó không phải là rational, không phải là nằm trên óc, trên đầu của mình, mà cái sợ đó nó thuộc về cái phần phi lý trí, là irrational. Ví dụ thầy đi tìm câu trả lời, thì tại ra câu trả lời nằm trong cái phương pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì ngài nói đây này các con, nếu các con muốn ra khỏi cái sợ mình sâu sắc như vậy thì con tu cả phương pháp của ta đi. Chúng ta là phương pháp gì? Tay thị vô ủy. Đức Quan Âm Bồ Tát gọi là ngài người có khả năng cho cái sự không sợ hãi. Thì lúc đầu thầy mình suy nghĩ như vậy thì mình làm cái gì ta, mình cho cái gì không? Không phải. Tại ra còn một cái phương pháp tu hành của ngài. Phương pháp tu hành của ngài ấy, là mình phải đem cái tâm của mình ấy, mình hình dung ra một cái hạt giống quang minh, cái hạt giống mà là không sợ hãi, cái hạt giống là khi mình nói ra đó, mình pronounce gọi là da, thì mình chuyên chủ vào cái hạt giống đó, thì cái hạt giống là nó có cái khả năng là nó giống như một hạt giống á, tức là nó một cái chủng tử mà hạt giống á, nó đi vào trong tâm thức của mình và nó từ từ nó di ánh sáng, nó lan tỏa ánh sáng ra, nó làm mất đi cái sự sợ hãi mà nằm sâu trong đại lòng của mình. Hay vô cùng. Và câu chủ đó là câu chủ nằm trong cái câu chủ đại bi. À, thì bà hỏi thưa thầy, là câu chủ đại bi là câu nào, và nguyên cả 84 câu hay là câu nào? Không, còn câu ngắn thôi các bạn ơi. Câu đó nó đọc như thế này nè: Na ra cận trì bàn đà sa nể. Wow. Tiếng Hoa đó, mình đọc thế ấy đó, là no la chin chư pan to la ye. Okay. Tiếng Việt là Na ra cận trì bàn đà sa mệ. Nhưng mà cái câu đó đó các bạn đọc, đâu có cái gì hay đâu. Nhưng mà các bạn đọc đi các bạn đọc đi, các bạn chịu khó đó, ngồi im lặng, ngồi lắng lòng xuống, các bạn đọc 5, 10, 15 lần, 100 lần đi. Bạn lắng cái lòng xuống rồi thì các bạn bắt đầu thấy wow, những cái sợ hãi từ từ nó biến đi, biến mất. Cái nhìn của mình là càng ngày là càng rõ ra, mình thấy xuyên được. Nhưng mà thầy cho còn nửa câu chủ thôi, còn một nửa câu thầy chưa có nói. Cái bậc thầy học đạo trong cái khóa mà gọi là cái khóa Bồ Tát Đạo vào tháng 7 đó, thì cái bậc sẽ thấy là thầy sẽ dạy các bạn nửa câu chủ nữa. Rồi còn nửa câu là trong chủ đại bi, còn nửa câu là trong Đức Quan Âm Bồ Tát ngài nói ra gọi là thần chủ. Thì nó gồm có đại bi chủ và cái Quan Âm thần chủ, hai cái đó hợp lại với nhau. Thì nửa câu đầu là Na ra cận trì bàn đà sa mệ.
Thầy như vậy nếu mà tụi con mà những người Phật tử mà họ ở xa họ không đến được học với thầy như vậy,
học nửa câu đúng rồi.
Có hiệu nghiệm không thầy?
Hiệu nghiệm vô cùng. Na ra cận trì bàn đà sa mệ, đọc cái
như
đó
vậy
thôi được
thì
rồi.
Là mình ngồi thiền cũng vẫn phải ngồi, rồi mình phải quán tưởng cái ánh sáng.
Không cần quán tưởng.
Hay là mình chỉ có đọc cái câu chú đó
bây thôi. Giờ đó, nếu mà bạc là dân mà gọi là mình nhập môn thôi các bạn, thì các bạn cứ ngồi xe đọc, chỗ nào đọc được thì cô nào nhắm mắt lại đọc. Bằng khi mà đọc bằng phần nói như thế này nè: khi con đọc câu này, con trở thành cái tâm thức vô ủy của Đức Quan Âm Bồ Tát. Phải đọc câu đó nha các bạn, chứ bạn đừng có đọc như con vẹt là nó nguy hiểm, là nó không ra. Khi con đọc câu thần chủ này thì xin cái thần lực Đức Quan Âm Bồ Tát làm cho con trở thành cái tâm thức vô ủy của Đức Quan Âm. trở thành cái tâm thức vô hủy của Đức Quan Âm. Thì khi mình xin như vậy đó, thì mình đọc câu đó đó thì nó sẽ ra cái chuyện đó. Thì bạn nói thầy cái này thầy nói cái này có vẻ mê tín quá. Làm sao mà con đọc cái này mà con trở thành cái tâm thức được? À, tại ra đây là cái triết lý mà độc đáo nhất của cái phương pháp mà Đại Bi. Là cái pháp thế nào? Tức là cái tâm thức mà mình gọi là vô hủy đó, nó đã có sẵn rồi. Cái tâm thức mà không sợ hãi nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó cần mình nó khởi động, kích hoạt, tức là mình gọi là activate. Đây là câu chuyện mà giống như là câu chuyện mà của trong Kinh Pháp Hoa nói đó, là một cái người mà cùng tự người nghèo vô cùng, nó có viên ngọc rồi nhưng mà phải cần có người nhắc nhở thì mình lấy viên ngọc ra. Cũng vậy, mình có sẵn cái tâm thức vô ủy rồi, nhưng mà mình bị rất nhiều cái chuyện trong xã hội nó làm cho mình bây giờ mình sợ chuyện này này, mình mất an toàn chuyện kia này, mình đau khổ chuyện nọ, mình đặt cái khoảng biệt mình sẽ làm cái gì là ai như thế nào. Thì bây giờ là mình có nhiều chuyện đó giống như những cái lớp áo nó che đi viên ngọc. Bây giờ đó mình chỉ cần đọc Nara Cẩn Trì Bàng Đà Sa Mễ thì tự nhiên đó là giống như cái viên ngọc nó được kích hoạt, là cái viên ngọc đó có người lấy tay thò mở ra, ánh sáng nó tuôn ra. Mình không cần quán tưởng ánh sáng, mình cần đọc câu đó thôi. Mình nhập tâm đọc, mình càng nhập tâm đọc đó thì cái sự sợ hãi mà thấm sâu nhất càng biến mất. Thì lúc đó bạc sẽ sống đó với cái thiền định. Thiền định là gì? Là cái sự chuyên tâm chuyên chủ của bạc vào một cái đề mục duy nhất thôi. Cái tâm bạc nó flow, nó chạy, nó lưu sướng. Thì bạn phải đọc cái câu chú đó đó. Bạn đừng đọc nguyên câu chú Đại Bi là dài còn bạn ơi, bạn đọc câu đó thôi. Thì mình sẽ đắc định ra liền đó. Lòng là Nara Cận Trì Bằng Đạt Sa Mễ, Nara Cận Trì Bằng Đạt Sa Mễ, Nara Cận Trì Bằng Đạt Sa Mễ, Nara Cận Trì Bằng Đạt Sa Mễ. Thì bạn ngồi bạn đọc chuyên câu đó thôi. Relax, thả lỏng người, thả lỏng chân tay. Bạn đọc cho đến lúc nào nó trở thành cái lưu sướng. Và đối với các bạn mà học với thầy lâu năm ấy, thì thầy sẽ nói các bạn nghe là tại sao các bạn nói là thưa thầy con đọc chứ câu chủ hoài mà không linh, vì bà không đạt tới cái lưu sướng. Tuy nhiên bạn đọc những câu chủ đó nhưng mà bà không có tâm thức của bạn đó, không có như con mèo đó là nó biết hết toàn duyên tất cả những chuyện xung quanh. Bạn đọc rồi hệ mà cái tư tưởng nó nổi lên ấy, thì bạn chạy theo cái tư tưởng đó, thì rốt cuộc rồi đó, là bạn vừa đọc vừa loạn tưởng lung tung cả. Chứ đâu phải là chuyên chủ tập trung mà cũng đâu phải là giác tri những cái thứ xung quanh. Chị thấy không? Thật ra bây giờ mình phải kích hoạt, mình phải khởi động cái tâm mà vô ủy của mình mới được. Mà khi mà có cái tâm vô ủy thì tức là thiền định đó. Và cái con đường đó đó, nó dễ là bác ơi, bác chỉ đọc Nara Cận Trì Bàng Đà Sa Mễ. Cái quả hay.
Quá đơn giản
nhưng mà không ai chịu làm cả. Tại vì đa số là chị biết sao không? Giống như là mình nấu ăn đó, chỉ nấu nồi cơm mất bao nhiêu tiếng?
Dạ.
Bao nhiêu tiếng?
Dạ, bây giờ mình nấu nồi điện có nửa tiếng.
Nửa tiếng. Nhưng mà nếu mà thay mà nấu cơm thì bỏ cơm vào nồi điện 3 phút thì tắt. Dạ. Thì làm sao mà có nồi cơm được?
Vâng.
Thì thường thường bây giờ là mình không có đủ kiên nhẫn, mình làm 3 phút mình tắt, 5 phút mình tắt rồi. Thì không ra cơm.
Dạ.
Không ra cơm thì các bạn là đi trợ ngược lại kiền thầy, con kiền thầy refund lại vì con tu hoài mà sao mà con đọc năm Nara Cận Trì Bàng Đà Sa Mễ mà con bây giờ con xa luôn rồi, con không còn thành Phật gì đó. Tại ra bạn đọc còn 5 phút, 10, 15 phút nữa giờ rồi bạn đi chơi mất rồi. Thì đâu mà...
Dạ, cách này hay thầy, đơn giản là hay. Tại vì thường thường thì mấy thầy cứ khuyến khích tụi con phải thuộc chú Đại Bi. Mà cái chú Đại Bi nhiều khi nó dài quá, khó nhớ, mà cũng không phải là ai cũng nhớ được hết. Thì nó chỉ có một cái câu ngắn như thế này mà nó giúp cho mình không sợ hãi.
Đúng.
Nó giúp cho mình bắt đầu để bước vào cái thiền mà để chuyên chú. Thì con thấy là nó giúp cho tụi con rất là nhiều.
Khi thế ở bên Đức đó, thì cũng có người hỏi thầy là nên học nguyên câu chủ hay là học một câu ngắn ngắn. Thầy trả lời là các bạn nên học nguyên câu chủ đi để mình đọc cả. Nhưng mà khi mình sử dụng thì nhiều khi mình chỉ cần sử dụng một câu ngắn thôi. Trong cái bài pháp này thầy chỉ cho các bạn nghe dùng cái chữ Nara Cận Trì Bàng Đà Sa Mễ. Nhưng những bài pháp khác thì thầy sẽ từ từ cộng hiện các bạn đó. Làm với một cái chuyện gì thì mình nên sử dụng cái câu nào. Chứ nếu mình cần mình làm luôn 84 câu nó dài quá là thì mình đâu có giờ đâu các bạn. Thành ra là nếu mà có cái bình gì thì uống thuốc đó. Thì bạn nguyên tụ thuốc thì bạn đem uống đâu có được. Thì nguyên tụ thuộc thì giống như cả nguyên bài chú 84 cái câu cũng như 84 hộp thuốc đó. Bạc bình thì bạc uống một câu, một cái thôi. Một câu chú là đủ sai cái bình đó rồi. Chứ bạc uống luôn 84 hộp thì bạc chết.
Con cảm ơn thầy cho con một cái câu chú mà mỗi ngày con có thể con tập được. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình vào kỳ tới.